Mục 6. Tóm thu bốn khoa và bãi đại về Như Lai Tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Đoạn 1. Tóm thu. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng quyển hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái quyển hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tính chính là tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới, nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt, mà không biết rằng sinh, diệt, đi, lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lai động, nhiệm màu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm tính chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê, ngộ, sống, chết, hẳn không thể được.
Đoạn 2. Thu năm ấm là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Chi 1. Thu sắc ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, ngó chăm mãi phát ra mỏi mệt, thì ở giữa hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn. Nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ấy không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không mà đến rồi phải trở vào hư không, mà đã có ra có vào thì không phải là hư không nữa. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể dung nạp hoa đốm sinh diệt trong ấy, như thân thể ông A Nan không dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu hoa đốm từ con mắt mà ra thì đã từ con mắt mà ra rồi phải trở vào con mắt, lại cái tính hoa đốm ấy đã từ con mắt mà ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm hoa đốm giữa hư không, đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy thì khi đi ra đã làm mờ hư không, đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Lại như thế, khi thấy hoa đốm để ra con mắt không mờ, làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Vậy nên biết rằng sắc ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 2. Thu thụ ấm. A Nan, ví như có người tay chân yên ổn, tâm dốc điều hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái là thuận, người ấy không lý do gì, lấy hai bàn tay xoa nhau giữa hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra những cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng. Nên biết thụ ấm cũng là như vậy. A Nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã sinh cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sinh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lựa chỗ sinh ra cảm xúc? Nếu như từ bàn tay mà ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay phải hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải chạy vào xương, tủy, cánh tay, lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải biết có một vật đi lại trong thân, sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc. Vậy nên biết rằng thụ ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 3. Thu tưởng ấm. A Nan, ví như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra. Khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rộn. Nên biết tưởng ấm cũng là như vậy. A Nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra, không phải do cái miệng mà vào. Thật vậy A Nan, nếu do quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải đợi người ta nói? Nếu do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai? Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao không từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Vậy nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 4. Thu hành ấm. A Nan, ví như dòng nước dốc, sóng ngòi nối nhau, lớp trước lớp sau, không vượt khỏi nhau. Nên biết hành ấm cũng là như vậy. A Nan, dòng nước như vậy không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh, thì cả thập phương hư không vô cùng tận, phải thành dòng nước vô cùng tận, và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc ấy bản tính lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước dốc tức là tính nước, thì khi nước đứng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước thì không có cái gì ở ngoài hư không, và ngoài nước ra không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi 5. Thu thức ấm. A Nan, ví như có người lấy bình tần già, bịch cả hai lỗ rồi vác đầy bình hư không, đi xa ngàn dặm, đem cho nước khác. Nên biết thức ấm cũng là như vậy. A Nan, cái hư không đó không phải đến từ phương kia, cũng không phải đưa vào phương này. Thật vậy A Nan, nếu đến từ phương kia, thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ cái bình phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này, thì khi mở miệng bình trúc ra, phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3, đoạn 3, thu sáu nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Chi 1, thu nhãn nhập. Lại nữa A Nan, vì sao bản tính của sáu nhập giống là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, tức nơi trồng con mắt kia, ngó châm phát ra mỏi mệt, thì cả cái thấy và cái mỏi mệt đó đều là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần sáng và tối, phát ra cái thấy bên trong, thu nạp các trần tướng ấy gọi là tính thấy. Cái thấy đó rồi hai trần sáng và tối kia, rút ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết cái thấy đó không phải từ nơi sáng, nơi tối mà đến, không phải từ nơi con mắt mà ra, cũng không phải do cái hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái sáng mà đến, thì khi tối đã theo cái sáng mà diệt, lẽ ra không thấy được tối. Nếu từ cái tối mà đến, thì khi sáng phải theo cái tối là diệt, lẽ ra không thấy được sáng. Nếu do con mắt mà sinh, hẳn không có sáng, có tối, thì cái thấy như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì ngó trước thấy các trần tượng, xoay về phải thấy con mắt, lại hư không tự thấy, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng nhãn nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chị hài thu nhĩ nhập. A nan, ví như người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng, cả cái nghe cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhưng nơi hai thứ vọng trần, động và tỉnh, phát ra cái nghe ở trong, thu nạp cái trần tượng đó, gọi là tính nghe. Tính nghe ấy rời hai trần động tỉnh kia, sốt ráo không có tự thể. Thật vậy, A nan, ông nên biết, cái nghe đó không phải từ nơi động, nơi tỉnh mà đến, không phải từ nơi lỗ tai mà ra, không phải do hư không mà sinh, vì cớ sao? Nếu cái nghe kia từ nơi tỉnh mà đến, thì khi động phải theo cái tỉnh mà diệt, lẽ ra không nghe được động. Nếu từ nơi động mà đến, thì khi tỉnh sẽ theo cái động mà diệt, lẽ ra không biết được tỉnh. Nếu do lỗ tai mà sinh, hẳn không có động, có tỉnh, thì cái nghe như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì đã có tính nghe, chắc không phải là hư không nữa. Lại hư không tự nghe, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng nhĩ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi ba thu tỷ nhập. A nan, ví như có người bịt gấp hai lỗ mũi, bịt lâu thành ra mỏi mệt, thì ở trong lỗ mũi nghe có cảm xúc lạnh. Nhưng những cảm xúc như thế mà phân biệt được là thông, là ngăn bịch, là rỗng, là đặc, cho đến các mùi thơm, thối, cả cái ngửi cùng cái mỏi mệt, đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần, thông và bịch, phát ra cái ngửi ở trong, thu nạp các trần tượng đó gọi là tính biết ngửi. Cái ngửi đó rời hai trần thông và bịch kia, súc ráo không có tự thể. Nên biết cái ngửi đó không phải từ cái thông, cái bịch mà đến, không phải từ nơi lỗ mũi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh, vì cớ sao? Nếu từ cái thông mà đến, thì khi bịch, cái ngửi đã mất rồi, làm sao mà biết được bịch? Nếu nhân cái bịch mà có, thì khi thông không còn cái ngửi, làm sao biết được các mùi thơm, thối? Nếu từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không có cái thông, cái bịch, thì cái ngửi như vậy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì cái ngửi đó phải xoay lại ngửi lỗ mũi của ông. Lại hư không tự ngửi, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng tỷ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi bốn thu thiệt nhập. A nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì có vị đắng, còn người không có bệnh thì có chút vị ngọt. Do những cảm xúc ngọt đắng mà bày tỏ cái tính nếm, còn khi không động thì thường có tính nhạt. Cả cái nếm và cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, phát cái nếm ở trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời hai trần nhạt và ngọt đắng kia, sốt sáo không có tự thể. Thật vậy A nan, ông nên biết rằng, cái biết đắng, biết nhạt như vậy, không phải từ vị ngọt, đắng mà đến, không phải nhân tính nhạt mà có, không phải từ nơi lưỡi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ các vị ngọt đắng mà đến, thì khi nhạt, cái biết nếm đã diệt rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái nhạt mà ra thì khi ngọt, cái nếm đã mất rồi, làm sao biết được vị ngọt, đắng? Nếu do cái lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt, đắng và nhạt, thì cái biết nếm ấy vốn không tự tính. Nếu do hư không mà ra thì hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi ông nếm. Lại hư không tự biết, nào có dính gì đến chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thiệt nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi năm, thu thân nhập. A Nan, ví dụ có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng, nếu thế bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng cũng thành lạnh theo, nếu thế bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh cũng thành ra nóng, rồi như vậy cho cái cảm xúc nhận biết trong lúc hợp lại mà rõ sự nhận biết lúc rời ra. Nếu cái thế chênh lệch hiện thành giữa nóng và lạnh thì nhân đó phát ra mỏi mệt mà có cảm xúc. Cả cái biết cảm xúc cùng cái mỏi mệt đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai vọng trần ly và hộp phát ra cái hay biết ở trong, thu nạp các trần tượng đó gọi là cái biết cảm xúc. Cái biết như thế, rồi hai trần ly và hộp, trái và thuận kia, rút ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly, cái hộp mà tới, không phải từ cái trái, cái thuận mà có, không phải do nơi thân thể mà ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ cái hộp mà đến thì khi ly, cái biết đã mất rồi, làm sao biết được cái ly? Đối với hai tướng trái và thuận thì cũng như vậy. Nếu từ thân thể mà ra, hẳn không có những tướng ly, hộp, trái, thuận, thì cái biết cảm xúc của ông vốn không tự tính. Nếu từ nơi hư không mà ra, thì hư không tự hay biết, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng thân nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi sáu, thu ý nhập. A Nan, ví như có người nhọc mỏi thì ngủ, ngủ chán thì thức dậy, khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, khi hết nhớ thì gọi là quên. Các món sinh, trụ, dị, diệt, trái ngược đó, thói quen thu nạp chưa vào trong, không lẫn lộn nhau, gọi là ý căn. Cả cái ý căn cùng cái mỏi mệt, đồng là thể tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân nơi hai vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết ở trong, thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược lại vào trong mà không đến đâu, gọi là cái ý hay biết. Cái ý hay biết đó rồi hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia, rút ráo không có tự thể. Thật vậy, A Nan nên biết, cái ý căn hay biết như thế, không phải từ nơi thức, nơi ngủ mà đến, không phải do cái sinh, cái diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà phát ra, cũng không phải do nơi hư không mà sinh. Vì cớ sao? Nếu từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã hóa như không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh không có diệt nữa, lấy gì mà biết là sinh? Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết đó cũng như hoa đốm hư không, rốt ráo không có tự tính. Nếu do hư không mà sinh, thì hư không tự biết, nào có dính gì chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng ý nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên.